Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay, tôi lại xin tiếp tục giảng về phương tiện dùng công án để buông bỏ tập khí phần số 2. Chúng ta tu thiền thì những công án đối với chúng ta rất là quan trọng. Do lẽ đó mà những vị nào mà tham công án thì đương nhiên là phải vào độc tham, thì mới rõ ràng công án để làm gì. Thì những vị nào mà không vào độc tham với tôi thì rất là đáng tiếc. Quý vị có coi cái cuốn phim Đức Thích Ca Mâu Ni không nhỉ? Ở trong kinh đó thì có một đoạn.
Đại khái là trong cái phim đó có một người hỏi Đức Phật rằng
muốn qua sông để lấy một cái đồ vật quý ở bên kia sông. Thì hỏi Đức Phật rằng Ngài chỉ cho con cách làm sao để qua sông lấy được cái đồ quý đó. Thì Đức Phật dạy rằng nếu con muốn lấy cái đồ vật quý đó ở bên kia sông á, nếu mà sông mà cạn thật cạn á, thì con có thể đi bộ sang mà lấy. Nếu mà sông mà sâu hơn á, thì có thể là con sẽ lội sang, bơi sang mà lấy. Còn nếu mà sông sâu quá ra thì phải đi đò sang mà lấy. Tức là tự mình phải làm cách nào để mà lấy. Chứ mình không có thể nào mà nhờ ai lễ lạy van xin cầu khẩn mà cái đồ vật quý đó nó đến với mình. Tu là mình phải tu tự mình, các thầy các cô là chỉ dẫn thôi. Chứ còn trông vào các thầy các cô hoàn toàn để tu dùm mình thì cái đó không có đúng. Cũng như là nếu mà làm được như thế thì Đức Phật đã tu hộ mình rồi.
Tức là bây giờ mình trì chú này, mình niệm Phật này, rồi mình nhờ bao nhiêu thầy đó để mà giúp cho mình hết cái tham sân si hỉ nộ, cho mình đừng có lười biếng, cho mình đừng thiếu trách nhiệm, cho mình đừng có ngạo mạn, cho mình đừng có thích danh thích lợi nữa, là mình nhờ các thầy được không? Mình phải bỏ chứ không? Tức là ai ăn nấy no mà ai tắm nấy mát đó. Mình phải tu thì mình mới được chứ không? Trong cái phim đó, Đức Phật cũng đã phá cái này. Cái ông đó, ông khóc quá, con ông mới chết. Cái ông đó
hỏi Đức Phật rằng
mà con nghèo lắm cho nên con không có tiền thiêu, mà con không mời được các vị Bà La Môn đến để mà tụng cho con của con siêu thoát. Thì Đức Phật mới bảo, tại sao lại tin các vị Bà La Môn mà tụng kinh mà con ông siêu thoát được nhỉ? Làm sao mà siêu thoát được, tại sao lại tin một cách vô lý như thế? Không bao giờ có cái chuyện đó xảy ra cả. Bây giờ thôi thì nó là một cái truyền thống, thì muốn thiêu thì Đức Phật cho tiền, nghĩa là mua để hài lòng ông đó, cho nên cũng mượn các ngài Bà La Môn đến để tụng cho con ông. Thế tức là Đức Phật không có dị đoan, mà Đức Phật nói cái gì cũng nói thẳng ghê gớm lắm cơ.
Thời đó Đức Phật còn trẻ độ 17-18, mà cứ thấy những cái gì trái tay gai mắt thì người nói thẳng, thì các quan trong triều cũng nhiều khi cả vua cha, bà gì là họ nói rằng sao mà ngài hỗn đến thế?
Tôi nói thế như thế không có nghĩa rằng là để mà tôi dựa vào cái đó để quý vị tha cho tôi những cái tội mà tôi hay nói thẳng. Nhưng mà sự thật nó như vậy. Người ta thích những cái ái ngữ và người ta không thích những cái gọi là ăn ngay nói thẳng. Nhưng mà cái ái ngữ đó, nếu mà chúng ta cứ ái ngữ với nhau ngoài là em giỏi, em tài, em đẹp, em nhất thiên hạ, cái gì thì phồng mũi lên sướng lắm. Nhưng mà đến khi mà nói có vẻ thẳng thắn và hơi đi vào cái khắt khe một chút thì là giận, là hờn, là thế này thế kia, thì mình lại quen đi với cái ái ngữ mà mình không chịu được cái gọi rằng là gay gắt và nói thẳng. Cho nên á, muốn hòa đồng là đôi khi phải ái ngữ, đôi khi phải thẳng thắn, đôi khi phải mắng.
Và nhất là chúng ta đang ở lớp Zen hiện hữu, là lớp thiền trực chỉ.
Thì thưa quý vị, hoàn toàn là nhiều gay gắt hơn. Cái thời mà còn là baby để được khen á, nó xa rồi. Cũng như là các con của mình nó còn bé thì mình cho kẹo. Đức Phật cũng vậy.
Ngày dạy là có ba loại xe, tức là tam thừa đó.
Xe dê, xe nai, xe châu dụ chúng ta đó, giống cũng nhờ cho ăn kẹo. Ăn kẹo quen rồi, thì bây giờ phải đi đến lớp cao. Thì giống như ở bên Rochester, chúng tôi không có bao giờ mà được thầy khen một câu. Mà mình làm hết sức là bỏ hết những cái tạp khí.
Mình cố gắng bởi vì mình đang tu ở tại Zen Center đó.
Có thể mình sợ bằng chết đi, nhưng mà làm giỏi đến đâu, mà nghĩa là ngoan đến đâu cũng không bao giờ khen. Thấy là mắng, thấy là mắng, thấy là mắng. Nhiều khi tủi thân quá. Nhưng mà về sau thì mình biết, đây là trường đào tạo những vị Phật ra đời. Thì nó ghê như vậy. Thành ra những ai mà chỉ ưa ái ngữ thôi, mà criticize những cái người ăn ngay nói thẳng là cũng wrong. Mà ai chỉ ưa những cái ăn ngay nói thẳng mà chỉ mắng thôi, mà không bao giờ ái ngữ thì lại cũng wrong.
Do lẽ đó mà chúng ta tùy lúc, tùy thời, để mà tùy cơ mà ứng biến.
Cái đó quan trọng lắm quý vị ơi. Rồi, bây giờ cái bộ mà tắm cho Phật, thì là tôi nói rồi nhé. Thì trong phim của Đức Phật đó, hóa ra như thế này. Tung hoa tắm Phật. Tôi nghe ở trong nói. Tung hoa, tức là khi mà Đức Phật Thích Ca đi đến cái chỗ nào đó, chúng mình thương yêu có, mình giải hoa, tung hoa tắm Phật. Bao nhiêu người tung hoa.
Rồi chúng ta giải cả hoa lên lối đi.
Ngài dẫm lên trên những cái hoa. Tung hoa tắm Phật thì cái đó
có lý.
Bây giờ tôi hỏi quý vị tham sân si thì nấu ái ố như thế, mà bây giờ mình múc nước thế này, mình dội thế này, nó có hết tham sân si không? Đức Phật là tượng trưng là Phật tánh mà, nhưng mà đã là Phật tánh thì cần gì phải tắm?
Còn nếu chúng ta cứ nói rằng
tắm Phật để mình rửa cái tâm tội lỗi của mình thì có được không?
Hương, bây giờ mình dội nước lên đầu con, tắm hết tất cả người con bằng nước để mà hết những cái tham sân si ở trong tâm con có được không?
Dạ thưa không được.
Dội nước lên thì con có hết tham sân si, hết những cái cao ngạo rồi lười biếng rồi thế này nọ kia không? Rửa bằng nước thì nó chỉ sạch cái da thôi chứ không? Chứ đâu mà lại rửa được cái bên trong như thế thì ai lại chả rửa? Một tháng 30 ngày mình tắm cả 30 ngày mình vẫn tham sân si thì nó ái hố à?
Cho nên mình phải có đường lối.
Thì đường lối của mình là công án đấy.
Thường thường ấy, tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều tu ở thức số 6. Mà cho dù thức số 6 chúng ta tu thành công thì cũng mới chỉ phá được cái duality thôi à.
Phá được cái nhị biên tương đối thôi. Là phá cái sinh, cái tử, cái giàu, cái nghèo, cái sang, cái hèn. Bởi vậy mới đi vào được đường trung đạo. Trung đạo là không giàu, không nghèo, không sang, không hèn, không đúng, không sai, không sinh, không tử. Không có thấy giàu thì mình nịnh bợ. Mà không có thấy nghèo thì mình khinh. Khen mình đẹp thì mình thích. Chê mình xấu, chê mình dốt thì mình giận.
Mình cũng
phá được cái không sân, không hận, không tham lam, không ích kỷ, không ngạo mạn. Và nó đi được vào cái gọi là cái đắc, là đắc cái gì? Đắc trung đạo.
Cho nên
là không giàu, không nè, không đẹp, không xấu, không giỏi, không dốt, không ngon, không dở. Thì đấy là đắc được A-la-hán. Là đắc ở thức số mấy? Thức số 6. Nhưng mà cái đó vẫn phải bước lên nữa, bước cao hơn nữa.
Còn nếu mà chúng ta đi vào Zen,
thì
chúng ta
tham công án bằng cái thức số 7, cái chứ không phải thức số 6.
Chúng ta tu ở thức số 6 ấy.
Cho nên chỉ phá được cái duality của thức số 6. Còn mình vòng ngay thức số 7 là chân như niệm.
để mà thay cái luôn luôn nghĩ ngợi của thức số 7 bằng công án, là những questioning.
What is more? Where is more? Who am I? Để cho nó không nghĩ ngợi nữa. Thay vì nghĩ ngợi thì bây giờ thay bằng cái đó.
Nếu chúng ta cứ kiên trì hỏi câu công án What is more? Hỏi có nghĩa là tham. Tham có nghĩa là có câu hỏi, chứ không phải là niệm công án. Vì niệm thì không có nghi tình, hỏi thì mới có nghi tình.
Vì tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, không nghi không ngộ. Nếu chúng ta cứ giữ nghi tình là cái questioning, cứ hỏi, mu là gì, what is mu, where is mu, hay mu ở đâu, mu là cái gì, hỏi hết tiếng Việt lại sang tiếng Mỹ để cho nó đỡ nhàm chán, hoặc khi mà mệt quá thì chỉ nói mu, mu, mu. Nếu mà công phu miên mật đến cái độ gần như 24/24 thì tự nhiên nghi tình nổi lên và chúng ta đã đi vào được cái định Samadhi. Khi mà vỡ cái đỉnh Samadhi thì là chúng ta ngộ. Ngộ ở đây là ngộ ở thức số 7. Thức số 7 là ego mà, cho nên chúng ta chứng đắc ở thức số 7. Tức là chúng ta đã phá được thức số 7, cũng là thức chấp ngã, đó chính là cái thức ego. Mà khi mà đã phá được cái ego 100% thì gọi là chúng ta đã giác ngộ. Nói ra là chúng ta tu thức và ngộ thì ngộ cái gì? Ngộ trí. Mà trí gì? Là ngộ bình đẳng tính trí. Nói ra là tu thức số 7, ngộ trí. Tu thức số 7, ngộ căn. Tu thức số 7, ngộ thân. Tu thức số 7, ngộ cả thất đại, đất nước gió lửa. Tu thức số 7, lại ngộ cả các trần. Khi mà chúng ta đã ngộ được cái thân, tức là biết cái thân của mình là cái gì, thì mới biết rằng thân tâm đồng nhất và vũ trụ vạn vật cũng là bình đẳng đồng nhất, y như nhau. Tóm lại, khi mà chúng ta tu thức số 7 thành công là chúng ta đắc được quả vị Bồ Tát Thập Địa.
Nhưng mà cái quả vị Bồ Tát Thập Địa này cũng còn tùy vào những hành giả ngộ sâu hay là ngộ nông.
Nếu mà chúng ta ngộ thật sâu mà đúng mức á, thì mới là Bồ Tát Thập Địa. Còn nếu mà không sâu thì tùy theo hành giả, chúng ta có thể là Bồ Tát Đệ Nhị, Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Đệ Lục mà thôi.
Nói một cách khác, để chúng ta thậm thâm hơn là sự ngộ ở thức số 7, chúng ta có thể thí dụ như là chúng ta học đại học, mà chúng ta chỉ tốt nghiệp 4 năm đại học mà thôi. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta đã ngộ để biết mình là ai và vũ trụ vạn vật là gì, tới đây mà chúng ta vẫn cứ tham công án một cách miên mật 24/24, không ngưng nghỉ, thì chúng ta bắt đầu vào được thức số 8. Vào được thức số 8 với công án mu mà cứ tiếp tục hỏi y như vậy, miên mật không ngưng nghỉ, thì tự động chúng ta phát tan tành được tất cả thiện ác, phát tan tành được tất cả mọi tập khí cũng như mọi nghiệp thiện ác hằng hà sa số kiếp, nhiều thứ lắm lưu trữ ở trong thức số 8 đó.
Tới đây thì tôi xin lưu ý tất cả các member trong lớp học này là cái thức số 8 của chúng ta ấy, nó như là một cái story, là một cái kho, mà cái kho này á thì vô hình vô tướng, không ngần mé. Nó chứa tất cả những tập khí và các nghiệp thiện ác cũng vô hình vô tướng trong hàng hà sa số kiếp không thể đếm được. Có nghĩa là cái kho vô hình vô tướng không ngần mé, chứa toàn thể các nghiệp cũng vô hình vô tướng không ngần mé. Và chúng ta đừng có quên rằng cái kho vô tướng ấy tức là thức số 8 của chúng ta. Nếu chúng ta muốn phá cho được thức số 8 này để tiêu diệt hết tất cả những phiền não, luân hồi, sinh tử, đau thương đó, thì chúng ta lại cũng phải dùng cái vô hình vô tướng mới phá nổ cái vô tướng quái ác này.
có nghĩa là bắt buộc chúng ta phải dùng vô hình vô tướng để mà phá vô hình vô tướng, tức là lấy độc trị độc.
Chứ nếu mà chúng ta dùng hữu tướng thì không thể nào vào được cái kho vô hình vô tướng đó để mà phá mọi nghiệp quả thiện ác.
Thì đây chúng ta đã có cái biểu bối là công án mu. Thì công án mu này thì automatic có năng lực vô cùng vi diệu nhiệm màu, thì chắc chắn là phá được tan tành cái kho đã chứa tất cả những cái đau khổ của chúng ta trong hàng hà sa số kiếp. Hết sinh lại tử, và chúng ta đã làm đủ các thứ kiếp như thế.
Thưa quý vị, khi chúng ta phá được cái story, tức là cái kho vô tướng đó, thì được cái gì? Thì thế này, khi mà phá tan tành tất cả những cái thiện ác trong cái story đó, trong cái kho đó, thì cái kho automatic trở lại cái nguyên thủy của nó là tính không. Tính không vi diệu, tính không nguyên thủy. Cái nguyên thủy tính không này là automatic, có tính thấy, tính nghe, tính biết, và nó chứa toàn thể vũ trụ vạn vật, tức là muôn loài, muôn vật đang hiện hữu quanh chúng ta. Quý vị có biết cái tính không đó là cái gì không? Nó chính là cái tĩnh lặng, không lay động. Nó chính là cái thể của vạn pháp. Nó chính là bát nhã tính. Nó chính là pháp tính của muôn loài, muôn vật. Tính này luôn luôn tĩnh lặng, không hề lay động bao giờ. Bởi vậy mới gọi là cái thể của vạn pháp, và còn gọi là chân không. Nhưng chân không này thì lại vi diệu nhiệm màu, cho nên automatic có diệu hữu. Diệu hữu là cái gì? Diệu hữu là vũ trụ vạn vật. Diệu hữu là muôn loài, muôn vật đang hiện hữu quanh chúng ta.
Có nghĩa là cái chân không đó, bát nhã tính đó, cái tính không đó, ôm trọn vũ trụ vạn vật, hay là còn gọi là ôm trọn vạn pháp, ôm trọn tất cả các pháp môn, ôm trọn mọi đường lối, ôm trọn mọi chứng đắc.
Thưa quý vị, chúng ta phá được thức số 8 như thế, thì thức số 8 đắc cái gì?
Dạ, xin thưa rằng, khi mà phá được tất cả những thiện ác, những cái đau khổ, những cái sinh tử của hàng hà sa số kiếp đó.
Thì tại chỗ này, tôi lại phải nhắc sơ về cái kho vô tướng.
Khi cái story vô tướng đó automatic trở về nguyên thủy, tính tĩnh lặng, không lay động của nó, thì chúng ta ngộ được cái một là tất cả là một. Thì một là cái gì? Thì cái một chúng ta tạm dùng danh từ gọi là mẹ, còn cái tất cả thì cũng tạm dùng danh từ gọi là con. Con tức là cái diệu hữu, là cái diệu dụng, cũng chính là chúng ta, và cũng chính là vũ trụ, là muôn loài, là muôn vật.
Thí dụ hai này, để hiểu rõ hơn về sự chứng đắc trong cái thức số 8, với câu một là tất cả là một, thì nó lại như thế này. Chúng ta thí dụ, một là đại học, còn tất cả là các phân khoa. Học từ 5 năm, 6 năm, 7 năm, 8 năm, cho đến 12 năm,
và có khi đến 18, 20 năm ấy chứ,
đều đã tốt nghiệp hết. Thì đó là sự chứng đắc của thức số 8. Bây giờ chúng ta mới có thể nói là đã đắc quả vị Phật, hay còn gọi là chính đẳng, chính giác.
Thưa quý vị, khi chúng ta đã tu đến được độ này,
nếu mà chưa hiểu rốt ráo về Phật Pháp,
thì chúng ta ngưng tại đây và chấp rằng mình đã tu và đắc đến cái cao tột cùng,
thì chúng ta sẽ tự cao và ngã mạn mà nói rằng, ồ, ta đã ngộ rồi, ta đã là Phật rồi, còn tất cả mọi người là chúng sinh. Chấp như thế thì chết. Cho nên chúng ta phải tiến lên một bước nữa mới được. Một bước nữa là cái gì?
Là
chúng ta phải vượt ra ngoài những cái chứng đắc đó.
Là không có chứng, không có đắc, không có Phật, không có chúng sinh, không có đường lối,
không có danh từ, không có lời nói, không có thời gian, không có không gian,
không có số lượng, không có một, không có tất cả. Tóm lại là chúng ta phải vượt ra ngoài tất cả những cái gì mà mình chấp là chứng là đắc, ngộ là có đường, có lối, vân vân. Khi chúng ta dùng danh từ vượt đó, là siêu việt, là beyond, là ra ngoài,
thì đó tạm gọi là thức số 9. Thức số 9 cũng là danh từ thôi, nói để mà chúng ta hiểu với nhau, thì phải vượt đi, vượt hết cả không gian, thời gian, vượt vũ trụ, vượt vạn vật, vượt bát nhã, vượt tu đà hoàn, tư đà hàm, A-la-hàm, A-la-hán, vượt Bồ Tát, vượt Phật, vượt chánh đẳng, vượt chánh giác, tức là vô vô thượng, không có gì để nói nữa.
Có nghĩa là
chúng ta đã dẹp được hoàn toàn cái bản ngã 100%.
Ấy, nhưng mà xin quý vị lưu ý như thế này. Trong cái vượt tất cả mọi sự không phải là hoàn toàn rỗng không có gì, thì lại chết. Vì nó cũng có một cái sự vi diệu linh thiêng, chân lý, chân không thì phải có diệu hữu. Cho nên, vẫn phải có chứng, có đắc, có các quả vị, có phương tiện, có danh từ, có lời nói. Nhưng mà không chấp trước, thì gọi là vượt.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng phương tiện dùng công án để buông bỏ tập khí đến đây đã tạm ngưng. Xin hẹn gặp quý vị ở tuần sau.
Tướng là tính, tính cũng là tướng. Tướng đâu cần hoại, tướng tự không. Bát nhã tâm, môi nở nụ hồng. Có ai dè, tính tướng dung thông. Ca khúc, công án tôi là ai? Thơ, Thanh Tịnh Liên, Thích Nữ Chân Thiền. Nhạc, Giác An, qua tiếng hát, Thanh Thúy.
Không tạp niệm còn duy vô. thư ngõ của Thiền viện Sùng Nghiêm, kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến. Vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho các chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình hoằng dương Phật Pháp bằng phương tiện phát hình như sau. Chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC TV 57.8 vào mỗi chiều thứ năm từ 5 giờ đến 5 giờ 45, mỗi sáng thứ bảy và mỗi sáng chủ nhật từ 9 giờ đến 9 giờ 45 và mỗi chiều chủ nhật từ 5 giờ đến 5 giờ 45. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Bác sĩ Thượng Hải, tốt nghiệp chuyên khoa Đông y châm cứu Hoa Kỳ, nguyên y sư Đông y châm cứu Trung tâm Y tế Phật giáo, nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, hành nghề ngay từ Việt Nam, chuyên trị các bệnh nội ngoại thương bằng châm cứu và các bệnh kết hợp phương pháp Đông Tây. Dược phòng của bác sĩ Thượng Hải có đầy đủ các loại thuốc Đông y dược thảo, phối hợp hảo hạng, bào chế bằng phương pháp cô đặc gia truyền. Phòng mạch tọa lạc tại 9041 Trust Avenue, phòng B, thành phố Garden Grove, California 92844, điện thoại 714-636-8166. Muốn khám bệnh và mua thuốc, xin gọi 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Tận cùng chú ý. tình thành khúc, đi đứng nằm ngồi giữ chặt một câu. Tôi là ai hỏi suốt mãi danh thân, công án nào chẳng vì diệu nhiệm màu. Còn một câu thật hoài nghi thật hợp, tham mãi miệt mài đừng kể sai lâu.
Thông báo về việc xin quảng cáo của các quý cơ sở thương mại. Xin thưa, quý cơ sở thương mại nào quảng cáo trên các chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình của Thiền viện Sùng Nghiêm là quý vị đã làm một công việc vô cùng phúc đức, vì nó tự động thể hiện được sự trọn vẹn về cả việc đời lẫn việc đạo. Tức là vừa có lợi cho công việc thương mại của quý vị, lại vừa giúp cho các chương trình hoàn hóa của Thiền viện không bị gián đoạn. Chúng tôi xin mời quý vị liên lạc để quảng cáo tại Thiền viện Sùng Nghiêm qua số điện thoại 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com. Thiền viện Sùng Nghiêm xin chân thành tri ân quý vị. Nhà in Printing Technique, trên 20 năm đầy kinh nghiệm, kỹ thuật tuyệt siêu, giá cả rất nhẹ. Nói về nhà in Printing Technique thì Thiền viện Sùng Nghiêm chúng tôi rất tín cẩn và quý trọng vị chủ nhân rất thật thà, nhân hậu, cùng các nhân viên, ai ai cũng nồng hậu, vui tươi và tận tâm tận lực, chú tâm trong công việc của mình từ A đến Z, nên đã thể hiện được sự chân thiện mỹ trong mọi tác phẩm in ấn, từ flyers, posters, catalogs, kinh sách, đặc san, brochures, v.v. Thiền viện chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà in Printing Technique đã giúp chúng tôi toàn diện in ấn rất hoàn hảo trên 10 năm nay. Tiện đây chúng tôi xin giới thiệu với tất cả quý liệt vị gần xa, khi cần in ấn bất cứ cái gì thì hãy đến nhà in Printing Technique để được vững tâm là quý vị đã chọn đúng nơi, đúng người mà giao phó việc in ấn của mình. Nhất là quý Phật tử hay ấn tống kinh sách thì sẽ hài lòng thật sự với cái giá ấn tống đúng nghĩa của nhà in là chỉ lấy công làm lời thôi. Xin liên lạc Printing Technique 714-774-2909, địa chỉ 200 North Crescent Way, Suite L, thành phố Anaheim, California, 92801, email info@printingtechnique.com. Nếu bị kiện vì nợ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trước tòa summons, giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà bang không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như đã hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ nhất là 714-554-1000 hay 714-554-1000. Cần thêm chi tiết, xin xem các niên giám điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn với chủ trương, không ra tòa, không tranh tụng và không quá tốn kém. Địa chỉ: Sa Minh Nguyễn, 5413 West First Street, Suite D&E, Santa Ana, California 92703. Một lần nữa, điện thoại 714-554-1000 hay 714-554-1000. Pacific Land và Pacific Depot, chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite cho đồng hương với giá thật rẻ, không đâu sánh bằng. Địa chỉ: Pacific Land, 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại 714-776-2424. Địa chỉ: Pacific Depot, 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại 951-530-5056.
Phương Quế xin giới thiệu Massage Bell hiệu Slim Now, giúp lưu thông máu, đánh tan mỡ bụng, đùi, trị đau nhức vai lưng. Hiện nay trên thị trường chỉ có Bell Slim Now với hình cô gái, có sưởi tự động báo giờ và hai động cơ. Hai động cơ nên máy chạy rất mạnh, giúp làm tan mỡ rất nhanh. Xin quý vị đừng lầm lẫn với công ty khác, chỉ có một động cơ nên máy chạy rất yếu, không sưởi, không báo giờ tự động. Liên lạc Phương Hồng Quế ở 1888-305-7575.
Chúng tôi là Nam Lộc, xin kính chào quý vị. Quý vị hãy đến Teletron để nằm thử chiếc ghế Inada Medical Massage Chair được sản xuất tại Nhật Bản với tính năng vật lý trị liệu chính xác và rất hiệu quả.
Có rất nhiều người lớn mà trong đó có ba của Tina, một đêm khó ngủ, sometimes phải uống thuốc hoặc là warm milk or something to help him sleep. Nhưng mà after he sit in the chair, he ngủ trên chair luôn, nhưng mà he loves it and he feels healthy.
Phải công nhận một điều là ghế massage Inada của Nhật này đã làm cho Hương Lan bớt đi rất nhiều cái vụ đau thắt lưng và thần kinh tọa hành hạ mình từ mấy năm qua.
Inada Dreamwave của Nhật làm tại Nhật là ghế massage trị liệu tốt nhất thế giới với các tính năng y khoa hiệu quả tuyệt vời, chỉ có tại Teletron. Đặc biệt hôm nay chỉ 147 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tiền đau, không tính tiền lời. Nhưng hãy nhanh chân lên, Inada sẽ lên giá vào cuối tháng này. Teletron trên đường Bishop đường Garden Grove, 714-892-6999.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương, khiêm cung trang trọng một dạ chân thành dễ thương, đừng chấp trước công này to. Tôi thật nhiều và thật lớn, và thật lớn, nhưng không bằng tâm thành của chỉ một đồng con hơn. Mong cầu đổi trác trong việc bố thí cúng dường, ngã pháp chủ chấp tập khi còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, còn chưa xả buông, không ba la mật không phải chân cúng dường bố thí, còn ta cho người nhận, còn ta cho người nhận, còn mọi đường vẫn vương, còn mọi đường vẫn
thật bố
chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp muôn phương. Ta là mật mới chân thật, bố thí cũng dường nhỏ mà tỏa ngát trọn hoa hương. Không nâng không sợ cũng chẳng vật gì bố thí, chỉ một tâm này đồng thanh tịnh khắp
toàn thể quý khán thính giả đã coi hết chương trình của Thiền viện Sùng Nhiên. Kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc.